Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay là kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, tham gia chương trình từ Paris của Pháp Quốc. Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng vừa đi thăm Cuba và hôm nay ông sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điều xung quanh chuyến đi đó. Vâng, kính chào kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng. Trước hết, nhân dịp đầu năm kính chúc ông mạnh khỏe, an khang. Thưa ông có thể vui lòng chia sẻ cho biết là từ đâu mà ông lại có ý tưởng, cái kế hoạch về việc đi thăm Cuba?
Cái ý định đi thăm Cuba đó của tôi đó thì nó có từ lâu rồi. Tại vì Cuba là một trong bốn nước cộng sản còn lại. Và từ lâu thì chúng ta đều biết là các chế độ cộng sản đó, bằng cách này cách khác đã đến cái giai đoạn cao trùng. Vì thế mà cái tương lai của đất nước đó, nó buộc chúng ta quan sát những cái hiện tượng, hoặc có thể nói là những hiện tượng chính ở trong cái giai đoạn chót của cái cuộc chuyển hóa về dân chủ. Cho nên tôi muốn đi từ lâu rồi. Thế nhưng mà gần đây đó thì tôi thấy là có nhiều tin tức rất là mâu thuẫn về Cuba. Nói chung người ta nói rằng tình hình Cuba rất là hỗn độn. Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng chế độ, khủng hoảng kinh tế rất là lớn. Nhưng mà có những con số nó rất là khác nhau. Tôi nói thí dụ như là trong cùng một giai đoạn, tôi đọc những cái bản tin cho thấy là cái mức lương trung bình mỗi tháng của người Cuba đó là 750 euro hoặc là đô la cũng như nhau. Thế nhưng mà trên một số tài liệu khác tôi đọc người ta nói nó chỉ có người có nơi thì nói nó 17 đô la, có nơi thì nói chung chung là họ đồng ý rằng những nhà quan sát đó, họ đồng ý là nó vào khoảng chừng 40 đô la. Thì tôi mới hỏi tại sao lại có cái mâu thuẫn lớn như vậy. Cho nên cuối cùng thì tôi lấy quyết định tới thăm Cuba trong lúc này. Bởi vì tôi có cảm tưởng rằng cái lúc này là cái lúc có vẻ như người ta quên Cuba. Cuba như là một nước bị thế giới lãng quên, nhưng mà nó đang sống những cái giờ phút rất là gay cấn.
Vâng, thưa ông, so với những gì mà ông đã hình dung về Cuba hay là đã đọc về Cuba đấy, trước khi mà ông đặt chân tới Cuba, sau khi ông tới nơi thì ông thấy nó như thế nào? Cái ấn tượng lớn nhất của ông là gì?
Cái ấn tượng lớn nhất là hình như nó hầu như là một cái đất nước đang ở trong cái sự hôn mê, đang ở trong cái cơn bất tỉnh, hôn mê bất tỉnh. Thì nó không có một cái hoạt động nào hết. Cũng xin nói một cái cảm tưởng, một cái chi tiết nhỏ nhưng mà đối với người Việt Nam thì nó cũng hơi kỳ cục, rồi mình phải biết, mình nên biết. Nghĩa là khi tôi ra khỏi cái phi trường Havana, La Habana, phi trường của thủ đô, thì có một cái khu gần như là một cái phi trường rất là nhỏ, nó không bằng một cái phi trường của tỉnh ở bên Pháp này. Nhưng mà khi mình đi ra thì thấy có một cái khu mình có thể coi như là một cái khu thương mại với chừng 30 cái quầy hàng. Thì cái quầy hàng nó tên là phở hỏi phở tiếng Việt Nam, một cái chữ rất là lớn. Thì tôi mới đi vô để coi xem là có người Việt Nam nào ở đây không, thì không tìm ra một người Việt Nam nào hết. Mặc dù cái khu đó mệnh danh là phở, với một cái chữ phở chiếu điện rất là lớn, rất là to. Thì sau này hỏi cái người hướng dẫn viên thì họ bảo là có lẽ là do cái tinh thần hữu nghị giữa hai nước mà người ta đặt tên cái trung tâm đó là phở. Và họ cũng cho biết là cái quốc gia mà thân nhất với Cuba trong lúc này là Việt Nam, hơn cả Trung Quốc. Còn cái quan hệ đối với Liên bang Nga thì họ nói là hầu như không còn gì.
Thế còn những cái gì khác mà ông nhận ra, chẳng hạn như là về cái đời sống kinh tế, vấn đề tài chính, rồi các vấn đề về thương mại vân vân thì làm sao ạ?
Phải nói là ngay khi tại cái khu thương mại đó, và chúng tôi trên cái đi xe đi về trung tâm của La Habana, thì cái điều làm tôi ngạc nhiên đó là cái xa lộ chính của Cuba, nhưng mà nó rất là gồ ghề, có nhiều lỗ có nhiều cái lỗ hổng, rồi có những cái đường xá, đường tình trạng đường xá rất là xấu, mà tuyệt nhiên không thấy có một cái dấu hiệu nào là người ta đang bảo trì con đường cả. Đó là câu hỏi đầu tiên mình, là tại sao cái đất nước trên một con đường quan trọng nhất của đất nước mà con đường ngắn có chừng 30 cây số thôi, mà tại sao không có để cho con đường xấu như vậy? Thế thì về sau này đó thì tôi có dịp thì phải nói ở đó trong vòng 7 ngày, thì trung bình thì tôi cũng đi khắp nơi, và trung bình một ngày nào thì cũng đi đối chừng 200 cây số, thì tôi nhận định là các đường đường xá đều xấu cả, và hoàn toàn không có một cái dấu hiệu nào là có hoặc là sắp có một cái công trình để sửa chữa bảo trì đường xá. Mình có cảm tưởng là một cái quốc gia không còn hoạt động. Thế nhưng mà cái dấu hiệu lớn hơn đó là khiến cho mình phải ngạc nhiên là có rất nhiều trên đường đi đó, thì tôi thấy rất nhiều những cái nhà máy mà bỏ hoang, bây giờ nó không còn cửa kính nữa. Có lẽ là vì Cuba có cái đặc tính là lâu lâu đó thì lại bị một cơn lốc rất là lớn, không còn cửa sổ, không còn, nó là những cái nhà mà mình có cảm tưởng là nó đã bị bỏ rơi từ cả 10 năm nay, ít nhất cũng 10 năm nay rồi. Mình thấy nó cũ kỹ, nó hoen ố, những cái nhà rất là lớn. Tôi có cảm tưởng rằng, tôi hỏi cái tôi cũng may mắn là tôi có được một cái anh hướng dẫn viên trình nguyên cả cái việc, anh rất là thông thạo. Và cái anh này đó là nguyên cái anh này cũng là một nhân tự, cái cá nhân anh cũng nói lên một điều rất quan trọng về đất nước Cuba. Anh ấy là giáo sư đại học, tôi nhắc lại là giáo sư. Anh ấy rất là biết nói tiếng Pháp và tiếng Anh đều thạo hết. Và anh ấy là giáo sư đại học ở La Habana, nhưng mà anh phải bỏ nghề giáo sư để anh đi làm hướng dẫn viên du lịch, vì cái lý do là với cái công việc hướng dẫn viên du lịch thì anh ta có thể có được cái tip, có được cái là bù qua cái tiền biếu của khách hàng đó, thì anh ta có thể kiếm được, anh ta khoe với tôi là anh ta có thể kiếm được 400 đô la một tháng trong những cái tháng mà có nhiều du khách. Còn nếu anh ta là giáo sư đại học thì anh ta chỉ được khoảng chừng 100 đô la thôi và không đủ sống. Và cái mức sống đó, một mặt đó thì cái số lương như vậy là rất là thấp, trong một mặt khác rồi thì cái vật giá, tôi có đi vào những cái siêu thị thì thứ nhất là mình nhận định là gần như là cái trên các quầy hàng, trên các kho, tất cả các siêu thị đều đều gần như là trống trơn. Nhưng mà nếu có hàng hóa, nhất là về thịt, thì tôi thấy là giá nó có phần đắt hơn ở bên Pháp. Thế tôi tự hỏi làm sao người ta có thể sống. Và khi mà thảo luận với các hướng dẫn viên, tôi có 2 người hướng dẫn viên đều là những người mà quan sát cái tình hình rất là sát, thì họ cho biết là bây giờ cái người Cuba đó sống nhiều, họ chia sẻ với nhau cái nguồn lợi tức là chính là do các gia đình họ gửi từ Mỹ về. Vì chúng ta đừng nên quên là hiện nay Cuba đó, trên con số chính thức đó, thì Cuba có 11 triệu dân. Trên một cái diện tích nó bằng 1 phần 3 Việt Nam, nhưng mà với một cái dân số bằng 1 phần 10 của Việt Nam. Con số chính thức thì có thể là 11 triệu, nhưng mà theo họ thì chỉ 10 triệu thôi, tại vì gần đây đó có chừng 1 triệu người đã tìm cách rời bỏ Cuba để đi sang các nước khác ở châu Mỹ Latin hoặc là tại tại Mỹ để mà sống bất hợp lệ tại Mỹ. Tại vì từ Cuba đó, từ La Habana tới cái bán đảo Florida đó, chỉ cách nhau không tới 200 cây số. Cho nên bằng cách này cách khác đấy, họ tìm cách họ đi vào nước Mỹ. Thì bây giờ nó còn được 10 triệu dân, và khoảng trên dưới 10 triệu dân, tức là bằng 1 phần 10 của Việt Nam, với một cái diện tích nó bằng 1 phần 3 của Việt Nam, là 110 ngàn cây số vuông đó. Thì với một cái 10 triệu người đó thì họ có chừng 2 triệu thân nhân sống tại Mỹ. Và bây giờ đó họ nói với thân nhân họ là đừng có gửi tiền, tại vì gửi tiền về là vô ích, tiền mất giá mỗi một ngày. Nhưng mà ngay cả nếu gửi tiền bằng đô la Mỹ thì có cái chính sách là họ không có, về mặt chính thức đô la Mỹ không có được sử dụng tại Cuba. Người ta có thể sử dụng bằng bằng tiền đồng euro. Đồng euro đó là nó có thể xài trên tất cả các mặt hàng, trên tất cả các địa điểm, trên tất cả các cửa hàng trong mọi nơi, nhưng mà đồng đô la thì hơi có vấn đề một chút. Thế nhưng mà người ta không muốn cho thân nhân gửi đồ, gửi tiền cho người ta, vì có tiền cũng không có mua được cái gì cả. Thế nên bây giờ có một cái phong trào rất là lạ là những người ở bên Mỹ đó, thì họ mặc dù là nước Mỹ, Quốc Phương cũng biết là bị nước Mỹ cấm vận đối với Cuba, nhưng mà vì lý do nhân đạo họ vẫn cho các thân nhân gửi thức ăn, gửi thuốc cho thân nhân ở trên đảo Cuba. Và do đó nó có một cái phong trào là hàng ngày hàng trăm chiếc, hàng chục chiếc xe chuyên chở đấy, để chở hàng tới từng, chở các đồ ăn. Và bây giờ nó chở, tôi thấy họ chở cả trứng, chở cả đồ hộp, họ chở, có thể nói là đó là cái hoạt động lớn nhất của Cuba trong lúc này. Và họ nhận trực tiếp đồ ăn từ thân nhân của họ từ Mỹ, tức là có một cái công trình, như là có cái công ty mà người Mỹ, chính quyền Mỹ đã cho phép vì lý do nhân đạo, thì những công ty đó họ hoạt động mạnh nhất. Bây giờ đó thì nếu mà chúng ta xét về những cái hoạt động, những cái nguồn lợi kinh tế, những hoạt động kinh tế, thì cái số tiền mà người Cuba đó ở bên Mỹ họ gửi về đó, hoặc là ở những nước khác nhưng mà chủ yếu là Mỹ, họ gửi về cho thân nhân họ thì nó vào khoảng chừng 4 triệu đô la. Nhưng mà cái số tiền mà cái trị giá của thực phẩm mà họ gửi về nó cũng tương đương. Cho nên có thể nói là Cuba của sở dĩ còn đứng được là nhờ cái cộng đồng người Cuba tại nước ngoài, chủ yếu là tại Miami, Mỹ đó, họ gửi về. Tôi đi khắp nơi thì tôi thấy là, tôi đã nói với anh Quốc Phương là những cái không có cái dấu hiệu gì về có cái hoạt động kinh tế cả. Bảo đường xá thì rất là dở, rất là, có thể nói là rất là bị hư hỏng rất nhiều, nhưng mà không có cái dấu hiệu gì sửa chữa. Mà đi khắp nước tôi cũng không thấy một cái xe chữa, một cái máy cày. Mình nhìn vô đi thăm vào những cái trại của người dân bình thường thì mình thấy những cái quốc sản đó nó cũng cũ kỹ lắm rồi. Thế cho nên cái đất của Cuba đó, mình tới nơi mình mới nhìn nhận ra là, mình mới nhận ra là cái đất nước đó, cái đất nó rất là phì nhiêu, nhưng mà nó thiếu hẳn dụng cụ. Những cái máy cày là không có, những phân bón cũng không có. Đó là một hòn đảo, có lẽ là cái sai lầm nhất của cái người, của cái chính quyền cộng sản Cuba đó, là họ quên rằng họ là một hòn đảo, và một hòn đảo thì không làm gì có cái sự trao đổi ở biên giới cả, tất cả đều phải do vận chuyển buôn bán công khai, chứ không có thể là mà đi chuyển qua biên giới được. Và bây giờ nó họ bị cô lập như vậy, trên một cái hòn đảo cô lập, thì tất cả những cái gì, hòn đảo Cuba mặc dù nó cái hòn đảo lớn nhất ở trong vùng cao ấy, nhưng mà nó cũng không đủ, thí dụ như nó không có kim loại, không thể có luyện kim được, không có, nó có thể có những cái sản phẩm nông nghiệp khác, nhưng mà nó không có những cái vật liệu cần thiết và phải nhập khẩu. Nhưng mà bây giờ đấy, vì do cái chính sách cấm vận thì những cái hàng nhập khẩu, những cái dụng cụ, những cái vật liệu, những cái trang thiết bị để hoạt động kinh tế nó không đến, cho nên cái gì cũng hư hỏng cả. Tôi nói ví dụ như tôi ở trong những cái khách sạn 4 sao, đó là khách sạn ở bên đó, chỉ có một vài cái khách sạn 5 sao thôi, ngoài ra được sang nhất là 4 sao. Thế nhưng mà mình thấy những cái nắp, những cái đèn điện nó cũng hư, những cái nút để bấm điện sáng lên thì trung bình là 50% là hư rồi. Tôi ở trong những khách sạn đó, nhưng mà có hôm là nó không còn nước. Còn cái chuyện mà wifi rồi chuyện, thì lúc có lúc không. Cho nên mình thấy nó như là một, hầu như mình, đó là một quốc gia chúng mình gần như là không còn một cái hoạt động gì hết nữa. Trước đây đó, tôi cho anh Quốc Phương một vài con số. Trước đây đó, vào cái khoảng 1950, ở giữa thế kỷ 20, thì Cuba đã đứng đầu về xuất khẩu về cà phê và về đường mía. Thế nhưng mà bây giờ đó thì đường mía không xuất khẩu được nữa, còn cà phê đó thì phải nhập khẩu 50% sử dụng ở trong nước. Trước đây đó, Cuba đứng hàng thứ 8 là do cái, nếu muốn chúng ta sẽ trở lại cái lý do về cái sự thay đổi của Cuba, Nhưng mà trước đây đó là Cuba đứng hàng thứ 8 trong số những nước xuất khẩu dược phẩm. Ngày hôm nay đó, thì họ trong các pharmacy, các hiệu thuốc Tây thì đóng cửa hết. Thỉnh thoảng có một cái tiệm mở, tôi có vô thăm thì không còn thuốc men gì cả. Thì trước khi đi đấy tôi cũng đã biết được cái tình trạng đó. Nhưng mà không ngờ nó có thể bi đát tới mức đó. Thì bà xã tôi có đem theo một cái thùng và một cái gói, một bọc thuốc Tây, những thuốc cần thiết như là Doliprane, những thuốc cảm cúm, những thuốc về tiêu chảy. Nhưng bà ấy nghĩ rằng nếu gặp người nghèo thì bà ấy sẽ cho. Nhưng mà khi mà bà ấy đến tới nơi thì mình thấy không biết cho ai, mà mọi người đều cần hết, mà khó tưởng tượng được cái con mắt sung sướng, cái sự sung sướng của họ khi mà họ nhận được cái thuốc Tây đó. Bởi vì đối với họ nó hình như là người Mỹ đó. Tôi hỏi tại sao thân nhân không gửi về thì họ nói là không hiểu lý do, là nhưng mà thân nhân không có được gửi từ bên bên Mỹ về vì nó là những cái sản phẩm có tính cách kỹ nghệ cao. Chính quyền Mỹ chỉ cho phép gửi những cái gì, những gì liên quan tới thực phẩm mà thôi. Thành ra cũng phải nói là họ thiếu thuốc Tây một cách kỳ quá. Ở trong những thuốc Tây, đường và cà phê là những cái mặt hàng mà trước đây họ nổi tiếng làm nước xuất khẩu, bây giờ họ không có. Cái lý do là tại sao? Tại vì họ không sản xuất được nữa. Mà tại sao họ không sản xuất được nữa? Bởi vì những cái trang thiết bị cần thiết nó hư hỏng hết. Cũng phải nên nói là về điện chẳng hạn, thì trung bình một tuần thì cũng bị cắt điện, ngay cả thủ đô La Habana thì cũng bị cắt điện 2 ngày, 2 tới 3 ngày mỗi một tuần. Vì lý do là sao? Lý do là tất cả những cái nhà máy điện đó đều là nhiệt điện hết và chạy bằng dầu khí. Nhưng mà dầu khí thì họ không có được, đúng không? Là một, đó là một lý do. Lý do thứ hai là những cái nhà máy đó đã lập lên từ cái thập niên 1960, 1970. Đó là những cái nhà máy, những cái trang thiết bị đó, nó có chừng 50 năm, 60 năm tuổi đời rồi. Và bây giờ nó hư. Mà khi nó hư đó thì không thể sửa chữa được vì những cái nhà máy đó nó không, người ta không làm nữa, nó cũ quá rồi. Những cái bộ phận rời đó để sửa chữa nhà máy nó không còn nữa. Thì nó phải nói là Cuba đó trong lúc này đó, tôi có cảm tưởng là một đất nước đang hôn mê và bất tỉnh. Còn cái tương lai của họ ra sao là một vấn đề khác.
Thưa ông, thế còn về cái việc visa đi thì như thế nào, rồi ông có đi trực tiếp hay không, hay là đi gián tiếp transit qua đâu? Khi mà tới Cuba thì ông đi tới những cái địa điểm như thế nào?
À, về bên bên Mỹ thì có vấn đề, chứ ở bên Pháp này phải nói là hiện nay đó cái thu nhập về du khách đó, về du lịch đó là một trong ba cái thu nhập chính của Cuba. Cho nên người Cuba rất là dễ dàng, họ không, chúng tôi không cần visa. Nói người Pháp cứ lên máy bay đi tới nơi, nghĩa là họ nói mình có cái passport, nghĩa là mình có tên tuổi là đủ rồi. Đi sang đó họ họ không đòi hỏi với Cuba gì, có cái visa nào cả. Đó là vì họ cần du khách, nhưng mà số người Pháp đi thì tương đối cũng ít. Hiện nay cái số người mà đi nhiều nhất là người Canada. Có thể riêng tại người Canada đi tới thì cũng hơn 50%. Phần còn lại là Mexico và những cái nước Nam Mỹ. Rồi tới bên Âu Châu này thì cái nước đi nhiều nhất là nước Đức. Nhưng mà cái số du khách thì nó giảm nặng. Tôi nói ví dụ như là cái thu nhập, họ có thể nói đấy là một nguồn thu nhập chính của Cuba. Và chính quyền Cuba đó, mặc dù họ là một cái chính quyền toàn trị, nhưng mà họ cũng dành tất cả mọi dễ dãi cho du khách. Thì dầu sao chăng nữa đó, thì khi mà người tôi có cảm tưởng rằng cái trong cái chuyến đi này, tôi có cái cảm tưởng rằng một người đã tới Cuba thì không có lý do để quay trở lại, vì không có gì để nhìn cả. Cho nên cái số du khách nó giảm đi rất là nhiều. Tôi nói thí dụ như là năm 2023 thì người ta nói là nó còn lại đó là 2 triệu, được 2 tỷ rưỡi cái số số tiền du khách đem lại, 2 tỷ rưỡi đô la, và nó giảm, nó rất là giảm so với năm 2020, 2021 nó ở mức 4 tỷ rưỡi. Thế năm 2023 nó còn 2 tỷ rưỡi. Nhưng mà sang tới năm 2024, tức là cái năm vừa qua thì chúng ta vừa năm vừa rồi đó, thì nó lại giảm thêm hơn 10% nữa. Bây giờ nó còn 2 tỷ 2. Là vì phải nói rằng Cuba cũng không có cái sự thu hút về các đối với các du khách. Có thể nói là ở đây cũng nói là thường thường các điều mà nó du cái những gì mà nó thu hút người du khách là những cái di tích lịch sử. Thì Cuba hầu như là không có di tích lịch sử. Bởi vì chúng ta biết lịch sử của Cuba có thể nói là nó bắt đầu vào thế kỷ thứ 16. Cuba được khám phá ra, được Christopher Columbus khám phá ra vào năm 1492, 94. Nhưng mà ngay sau đó trong vòng 50 năm thì Cuba trở thành cái điểm tới, cái có thể nói là điểm một cái trạm dừng chân trước khi vào nước Mỹ. Và đã xảy ra một cái, có thể nói là một cái thảm kịch, một cái tội ác mà tôi nghĩ rằng nhân loại thế giới chưa có chú ý đầy đủ. Đó là sự diệt chủng của những người đã đến đó, đó là những người thổ dân, những người đã sinh sống ở Cuba từ vào khoảng 7.000 năm trước. Nhưng mà trong vòng chừng 50 năm thì họ bị gần như là tiêu diệt hết. Còn cái số còn lại đó, nó còn rất ít, còn vài trăm người. Họ được làm nô lệ ở trong cho những người da trắng. Nhưng mà rồi họ cũng biến mất. Thì các di tích lịch sử đó thì tôi cũng có thăm viếng. Người ta nói là có vào khoảng 3.000 cái di tích lịch sử. Thế nhưng mà nó không được chăm sóc. Với lúc này nữa, mình tới mình nhìn thấy mình cũng không có, nó không có cái sự thu hút, nó chỉ nhắc lại cho mình một cái thảm kịch mà thôi. Nhưng mà tôi có cảm tưởng là những cái chính quyền kế tiếp nhau của Cuba đó, họ không có tỏ, họ không làm cái cố gắng để mà tu chỉnh những cái di tích lịch sử đó, cho nên bây giờ nó không còn cái giá trị để lôi cuốn du khách nữa. Ngoài ra đó thì Cuba đó là một nước bây giờ khi mình đi đường xá thì xấu, các công trình công kỹ nghệ đều ngừng hết. Có thể nói là một cái quốc gia hình như nó ngưng hoạt động, hoàn toàn ngưng hoạt động. Thì đối với một người du khách, tôi có, nếu mà mình đặt vào tâm lý của một người du khách mà người ta tới đó, người ta nhìn thấy, người ta có thể có cái cảm tình đối với người Cuba, người ta có thể có một cái sự thương mến nào đối với người Cuba trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, nhưng mà người ta đâu có lý do gì để trở lại. Cho nên cái nguồn thu nhập, tôi có nói chuyện với mấy anh hướng dẫn viên, họ đều đồng ý rằng cái nguồn thu nhập về du khách nó càng ngày càng giảm đi. Vì những người có lý do để đi thăm Cuba thì đã thăm rồi, và họ không có lý do để quay trở lại. Các chính quyền Cuba đó là đã đầu tư rất nhiều vào du lịch. Có thể nói là một cái đặc điểm khó tưởng tượng là, anh Quốc Phương có biết không, là tất cả các khách sạn đều là khách sạn quốc doanh hết, tất cả những nhân viên phục vụ đều là công chức hết, 80% cái lực lượng lao động của Cuba đó là công chức. Chứ còn những người bình thường đó, bây giờ họ được phép, như họ được, họ nhà họ có rộng một chút, họ có cái nhà rộng thì họ được quyền dùng 1-2 phòng mà họ không có sử dụng để mà cho thuê với du khách. Thế nhưng mà bây giờ các, nhưng mà nó không không thể có tiện nghi của các khách sạn 4 sao hay 5 sao. Nhưng mà bây giờ đó, cái số lượng du khách nó chỉ đạt được vào khoảng chừng 20 tới 25% cái số phòng thôi. Cho nên đó, cái du lịch, những cái công ty, những cái khách sạn thành công nhất bây giờ cũng bối rối. Một trong những anh hướng dẫn viên của tôi là cái người gốc Pháp, mà anh ta cũng thích phiêu lưu ở các nơi, anh ta sang bên đó và làm hướng dẫn viên ở bên đó. Thì anh ta nói là cái khách sạn của mà tôi ở đó, ở Varadero, ở cái địa điểm là cái nơi mà quan trọng nhất của Cuba đó, thì anh ta có nói với tôi là cái khách sạn này sắp đóng cửa, và rồi cái tương lai anh ta thì cũng phải quay trở về nước Pháp thôi, hay là anh ta không biết tương lai của anh ta sẽ ra sao. Thì nói như vậy thì chứng tỏ Cuba đó là một cái đất nước hầu như tất cả đang ngừng chạy, và cái tương lai đó của họ là một cái dấu hỏi lớn.
Vâng, bây giờ thực sự là người dân Cuba họ đang suy nghĩ, họ đang mong muốn cái gì?
Vì có thể nói là 100% là họ muốn một cái sự thay đổi. Thế nhưng mà cái điều mà tôi học được trong chuyến đi này, và tôi cũng trao đổi với những người bạn Cuba, Thì phải nói rằng mọi người, cái điều mà mọi người muốn chưa chắc nó đã thực hiện được. Nó phải có một cái sức mạnh thay đổi thì mới được. Mà cái sức mạnh đó thì người Cuba không có. Thế nên tôi cũng không hiểu cái phản ứng, cái tình cảm của người Cuba lưu vong tại Mỹ chẳng hạn. Một mặt đó thì họ phải gửi, họ rất là săn sóc đồng bào của họ, thân nhân của họ trong nước. Họ gửi về như là tôi nói, một năm tới 4 tỷ đô la cho một nước nhỏ. Nếu mà mình nói về Việt Nam thì mình phải nói là nó tương đương với 8 tỷ, cộng với những cái sản phẩm, những thực phẩm mà họ gửi về, thực phẩm, quần áo mà họ gửi về, thì mình phải nói là nó gấp đôi, tương đương với, đối với Việt Nam là coi như là 80 tỷ, như là Việt Nam nhận được một cái viện trợ 80 tỷ đô la mỗi năm. Nhưng mà họ lại không có muốn, họ lại ủng hộ cái chính sách là phong tỏa Cuba. Cuối cùng đó thì cái sự phẫn nộ nó có ở trong lòng người dân, nó có ở trong lòng cái cộng đồng, nhưng mà Cuba nó là một nhà tù, và ở đó cái lực lượng duy nhất vẫn là Đảng Cộng sản và công an, với nó quân đội Cuba thì hầu như là thì rất kém, nhưng mà trước đây thì họ cũng có thể làm lính đánh thuê cho Liên bang Xô Viết, nhưng mà từ 31 năm nay thì cái quân đội kém rồi, nó còn lại cái lực lượng cảnh sát. Thì cái lực lượng đó nó kiểm soát đó. Mà tôi nghĩ là ngay cả những người cảnh sát đó nếu thay đổi chế độ họ cũng rất là hài lòng, nhưng mà ít ra phải có một cái lực lượng nào đó, và khi mà thảo luận với họ tôi thấy họ thiếu một cái dự án chính trị cho tương lai cơ bản, và họ cũng thiếu một cái tổ chức. Trong khi đó tôi nghĩ rằng nếu mà có thể có những cái cộng đồng người Cuba tại Miami đó, tại tại Mỹ đó, họ cũng cái phản ứng của họ tôi cũng không hiểu được, là họ cứ ủng hộ, họ rất ủng hộ cái chính sách cô lập phong tỏa Cuba, trong khi đáng lẽ nó phải mở ra họ mới có dịp để họ về Cuba, họ nói chuyện chung sống với gia đình, họ trao đổi ý kiến với những người thân bạn bè, rồi dần dần tạo, tức là tạo ra được một cái dự án chính trị cho tương lai của Cuba. Hai là kết hợp với thành một lực lượng, nhưng bây giờ không có cái lực lượng nào hết, cho nên cái nước Cuba nó cứ ở đó và nó cứ như thế hoài, mà tôi cũng không biết là cái tương lai nó sẽ là sao. Bây giờ có nói có một cái hy vọng đó, để nếu mà muốn nói về cái sự thay đổi Cuba, tôi nghĩ là có một cái hy vọng. Cái hy vọng đó có thể đến từ giáo hội công giáo Cuba. Là vì tôi thấy là cái lực lượng nó còn, nó là cái kết hợp xã hội dân sự duy nhất còn lại Cuba. Còn ngoài ra nó giống hệt như Việt Nam chẳng hạn. Hội phụ nữ Cuba, hội thanh niên, rồi đoàn thanh niên cộng sản, rồi nó giống hệt như Việt Nam. Tất cả đều do Đảng Cộng sản Cuba họ kiểm soát. Nhưng mà riêng có cái giáo hội công giáo Cuba thì tôi có đến thăm một cái nhà thờ lớn ở La Habana, thì tôi thấy là nó có cái hiện tượng là các linh mục sau khi làm lễ xong thì họ đi ra ngoài trước, mọi người đứng yên, họ đi ra ngoài và họ đứng ở cửa, và lúc đó họ tiếp từng người một, họ hỏi thăm gia đình ra sao, sức khỏe thế nào, đúng không? Tôi đứng với anh hướng dẫn viên, tôi anh dịch cho tôi nghe mà họ nói gì, thì tôi có sự trao đổi, cho nên nó còn là một cái cộng đồng nào đó, nó còn là một nó còn là một cái ý kiến chung. Nhưng ngoài ra đó, cái ý kiến, ngay cả một cái ý kiến là muốn thay đổi, nhưng mà mọi người đó, mỗi người chỉ đứng một mình thôi, thì thực ra đó nó chỉ là một cái đám đông cô đơn mà thôi, thì cái tình trạng nó không thể thay đổi được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái tình trạng này, có lẽ là giáo hội công giáo Cuba, các nhà thờ Cuba có thể làm cái lực lượng, có thể dù họ muốn hay không, có thể họ tạo ra một cái tình cảm chung nào đó. Bởi vì chúng ta muốn biết, chúng ta đều biết rằng nếu muốn thay đổi cái vận mệnh của một đất nước thì cái điều quan trọng nhất là cái tinh thần dân tộc, cái ý thức về quốc gia, về cái tương lai quốc gia, về cái sự hiện. Quốc gia là gì? Quốc gia là một tình cảm, một không gian liên đới và một cái dự án tương lai chung. Cái điều đó Cuba không có, cho nên trước hết cái tình cảm đó, tôi thấy cái giáo hội công giáo đó, cái lực lượng duy nhất nó có thể tạo ra đó là cái lực lượng đó. Nhưng một lần nữa tôi rất là ngạc nhiên về cái thái độ của người Cuba. Tôi nghĩ rằng họ về về chính trị họ sai lầm lắm. Khi mà Nên nhân tiện tôi cũng nhắc lại là năm 1982 khi tôi tới Paris, tôi từ Việt Nam qua Paris, thì tôi thấy cái phong trào du là ở Mỹ hay là ở Pháp có cái dấu hiệu là nên là chống du lịch Việt Cộng, chống lại mọi cái hình thức giúp đỡ Việt Nam. Vì họ nghĩ rằng nếu phải để cho dân tộc Việt Nam mà khổ sở, phải để cho cái đất nước khó khăn, thì người Việt Nam mới có cái ý chí để thay đổi. Nhưng cái điều đó là sai lầm rất là lớn, là tại vì cái ý muốn thay đổi dù có chăng nữa phải có một cái ý kiến, phải có không, những cái ý kiến của từng người dù giống nhau cũng không phải là một cái, có thể một cũng không phải tạo ra được một sức mạnh nếu nó không là một cái ý muốn chung, nó không phải là một cái ý muốn chung của cả cộng đồng, nó không phải là một cái đồng thuận dân tộc trong một cái cố gắng và một cái cố gắng chung. Cái ý muốn có thể giống nhau nhưng mà nếu không có cái cố gắng chung thì nó cũng không thay đổi được. Nên hồi đó khi tôi qua bên năm 1982, khi tôi qua bên này thì tôi có kêu gọi, tôi nói chúng ta đều muốn thay đổi. Tôi là một người vừa mới ở tù, nhà tù cộng sản, nhưng mà tôi thấy rằng cái việc mà đòi cô lập Việt Nam là một cái điều rất là sai, và tôi nói là phải mở rộng, phải cố gắng trước hết mở rộng việc tranh đấu để Việt Nam mở cửa ra thế giới, thì cái phong trào dân chủ nó mới có một cái hy vọng thành công. Và lúc đó tôi bị người ta tấn công nhiều, kể cả bị hành hung đó, vì cái lập trường đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đều biết rằng Việt Nam đã đi qua, mọi người đều đồng ý rằng cần phải khuyến khích để Việt Nam mở cửa ra với bên ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tiến bộ đó hiện nay đó, cái đối lập, cái người đối lập, cái mà chúng ta gọi là cái khối đối lập, khi mà họ chưa có, họ chỉ có cái sự hận thù thôi. Trong khi đó cái hận thù đó, nó dù nó cao tới đâu chăng nữa, nó cũng chỉ là một cái khía cạnh, nó cũng chỉ là một tình cảm tiêu cực, nó không tạo ra sức mạnh. Cái gì mà tạo ra sức mạnh đó là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, là cái đồng thuận chung về một tương lai chung đó. Thì có thể nói là về điểm này thì Cuba, còn tôi nghĩ là cái đất nước Cuba rất là, cái tương lai của Cuba rất là mong manh, bởi vì tôi chưa nhận thấy ngay cả những người mà chính thức Cuba mà tôi có dịp nói, kể cả cái anh hướng dẫn viên của tôi là một anh giáo sư đại học phải bỏ nghề đi làm hướng dẫn viên du lịch, trong lòng tôi biết là căm tức lắm, nhưng mà cái sự căm tức nó chỉ là một sự căm tức cô đơn của cả của 10 triệu người, nó không phải là một ý chí chung để đi tới một cái, để tranh đấu cho một sự thay đổi. Và tôi cũng phải nói là cái khác với cái điều mà của tôi nghĩ là thời giờ thì cũng không còn bao nhiêu để anh em mình nói chuyện chứ, thì tôi cũng nói có thể nói là người Cuba đó, họ cái ý thức dân tộc của họ kém. Tại sao cái ý thức dân tộc lại thấp hơn cả cái ý thức dân tộc của người Việt Nam mình? Là vì thực ra Cuba không có lịch sử. Cuba đó, cái lịch sử Cuba thực ra nó chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ thứ 16 trở đi, với cái sự khám phá, với cái sự đổ bộ của người Âu Châu sang. Bởi vì sao? Bởi vì khi người Âu Châu tới đó, đó họ đã tiêu diệt những người thổ dân đã sống 7.000 năm trước ở đó. Cho nên cái lịch sử đó là những cái điểm đến của những cướp biển, của những người buôn lậu, của những người rửa tiền, của những người có thể nói là cái lực lượng tội phạm nó rất là nhiều. Và sau này đó thì họ trở thành, trong vòng 5 thế kỷ, từ thế kỷ 16 trở đến cho thế kỷ thứ 20, họ trở thành một cái đất nước, trước hết là đất nước của những cái sòng bài, của những cái ổ mại dâm, của những hộp đêm. Có thể nói lúc đó người ta nói Cuba là một cái hộp đêm, là cái vùng ăn chơi của châu Mỹ. Thì sau này đó, kế tiếp theo Cuba trở thành một cái nước cộng sản, một cái chủ nghĩa cộng sản, nó là cái chủ nghĩa nó phủ nhận cái quốc gia đối với các nước. Quốc gia là một điều, nhà nước quốc gia là những cái điều của cái xã hội cũ cần phải xóa bỏ. Và trong tương lai, Karl Marx có để lại câu nói rằng trong một cái xã hội đại đồng tương lai, nó sẽ không có chỗ đứng cho các quốc gia. Họ thay thế bằng cái sự căm thù giai cấp. Có thể họ đòi chúng ta cái điều mà Đảng Cộng sản đó, các phong trào Cộng sản đó, đã chứng tỏ là cái sự căm thù giai cấp nó không có thể thay thế được tinh thần quốc gia. Bởi vì sao? Bởi vì quốc gia là một cái tình yêu, là một cái tình cảm, một cái tình liên đới. mà cái sự căm thù đó nó không có cái sức mạnh của cái tình cảm liên đới. Cho nên một lần nữa thì trong cái chuyến thăm này tôi thấy là cái chuyến thăm Cuba này nó cho tôi cái niềm tin vững chắc là chúng ta nó muốn thay đổi đất nước, cái thay đổi cái tương lai của đất nước, thì Cuba là một cái bằng chứng, một cái kinh nghiệm để xác nhận với chúng ta rằng chúng ta nó phải có một cái sự, phải có cái tình đồng bào và cái tình tinh thần dân tộc, tình đồng bào, và phải có một cái ước nguyện chia sẻ một tương lai chung. Cái điều đó tôi nghĩ rằng trước khi tôi nói là người Cuba đó hiện nay nó phải nói là Cuba coi như là một quốc gia ngừng trệ hết, không có một cái hoạt động nào cả, ngoại trừ cái hoạt động duy nhất là tôi thấy là thuốc lá, vẫn thuốc lá và sản xuất xì gà, cũng là quốc doanh nữa, ngoài ra không có một cái hoạt động gì hết. Nhưng mà cái tương lai không có, bởi vì họ thiếu một cái ý chí chung, họ thiếu một cái nguyện ước, một cái quyết tâm đó, xây dựng và chia sẻ một tương lai chung.
Thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt khép lại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm đã có những chia sẻ trên góc nhìn và quan điểm riêng của mình với chương trình. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cũng xin cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi nói chuyện ngày hôm nay, và cũng nhân dịp này tôi xin chúc quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đó một năm ất tỵ an khang hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và thành công trong mọi dự định cho cá nhân, cho gia đình cũng như cho đất nước.
Và một lần nữa cảm ơn kỹ sư Nguyễn Gia Kiểm và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.